Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày mùng 6 tháng 2 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày một vài nhận định của Quốc vụ Khanh các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đây. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Hôm nay, thứ tư trong tuần 4 thường niên, mùng 2 Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi, kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ.
Ngày đầu xuân bao người đi xa, cũng về với gia đình, cũng về với ân tình, nấc ngày với nguồn yêu mến, dâng đến lòng mẹ cha, bông hoa là lòng biết ơn. Ngày đầu xuân dâng lên Chúa, lời kinh của gia đình, mong ước đầy an bình, mong Ngài ban muôn ơn cho người con yêu thương, cho những người mà con yêu thương.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 15, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Jerusalem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: "Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?" Người trả lời: "Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: ngươi hãy thờ cha kính mẹ. Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: ai nói với cha với mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa." Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay là ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán. Giáo hội Việt Nam mời gọi chúng ta nhớ đến tổ tiên, ông bà cha mẹ, đã sinh thành dưỡng dục chúng ta nên người và nên con Chúa. Vậy chúng ta kính nhớ tổ tiên, ông bà cha mẹ bằng cách nào? Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta biết yêu mến, tôn trọng, phụng dưỡng và vâng lời các đấng sinh thành, trong suy nghĩ, lời nói cũng như việc làm. Vì việc thảo kính cha mẹ không chỉ là một bổn phận tự nhiên, một nét đẹp văn hóa, nhưng còn là một đòi hỏi của Thiên Chúa. Cụ thể trong 10 điều răn, sau 3 điều răn nói về bổn phận của con người đối với Thiên Chúa, thì điều răn thứ 4 là thảo kính cha mẹ được đặt đầu tiên trong các điều răn nói về mối tương quan của con người với nhau. Điều đó cho thấy, việc hiếu thảo với cha mẹ là bổn phận hàng đầu của mỗi Kitô hữu chúng ta. Do đó, trong bài tin mừng, để trả lời cho những biện minh sai lầm của nhóm kinh sư và Pha-ri-sêu, họ đã giới hạn bổn phận thảo hiếu của con cái hoàn toàn dựa trên vật chất, một nghĩa vụ đạo đức. Đức Giêsu cũng đã lặp lại điều răn thứ 4 trong 10 điều răn và khẳng định đó chính là ý muốn từ ban đầu của Thiên Chúa và con người không có quyền thay đổi. Ngài nói rằng: "Thiên Chúa dạy: ngươi hãy thờ cha kính mẹ. Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử." Như thế, việc thảo kính cha mẹ không còn là việc tùy thuộc vào sở thích cá nhân của chúng ta, nhưng là thánh ý của Thiên Chúa, và được Thiên Chúa chúc lành. Đồng thời, việc thảo hiếu với cha mẹ không chỉ dừng lại ở của cải vật chất, nhưng phải được sống bằng cả tấm lòng tôn kính, yêu mến. Như sách Huấn Ca nhắc nhở chúng ta, kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được hạnh phúc và được trường thọ trên mặt đất này. Chuyện kể rằng, có một quá phụ tuổi đã xế chiều, nhưng vẫn phải một mình vất vả làm lụng trong nhà máy để nuôi bốn đứa con. Suốt cuộc đời bà chưa bao giờ nghe được những lời yêu thương, sự chia sẻ của con cái. Ngựa chạy mãi cũng chồn chân, bà đã ngã bệnh. Trong giây phút hấp hối trên giường bệnh, đứng xung quanh bà bây giờ là những đứa con đã thành đạt. Thằng anh cả khóc và nói với bà, mẹ ạ, mẹ thật tốt và hết lòng yêu thương chúng con. Chúng con muốn cảm ơn mẹ, chúng con thật hãnh diện về mẹ. Bà nhướng đôi mắt và hỏi, tại sao các con đợi cho đến bây giờ mới nói điều đó? Trước đây, các con chẳng bao giờ nói như vậy. Rồi bà nhắm mắt ra đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Lời nói cảm ơn, xin lỗi, yêu thương dành cho cha mẹ, dường như trở thành điều gì đó rất khó để nói ra nơi miệng lưỡi của những người con. Nhưng nếu những lời hiếu thảo ấy có khó nói thành lời, thì ước gì, chúng ta cũng biết thể hiện bằng hành động yêu thương hiếu thảo của chúng ta mỗi ngày. Ngày Tết là thời điểm thuận tiện để những người con tự vấn lại bổn phận và thái độ sống đối với các bậc tiền nhân, ông bà cha mẹ của mình. Đã không ít lần chúng ta quên lãng các ngài, bỏ mặc các ngài phải đau khổ, cô đơn và nặng lòng vì chúng ta. Thật vậy, chỉ có ai đi xa gia đình, những ai không còn cha còn mẹ, những ai đang phải đối diện với những khó khăn nghịch cảnh trong đời, hay những ai đang làm cha làm mẹ mà có những đứa con ngỗ nghịch, thì mới hiểu, mới thấu cảm, mới thấm thía công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Ra đường, người ta có thương, có quý, có trân trọng, có tôn vinh, có tung bông tung hoa thì cũng chỉ là chốc lát. Chỉ là trước mặt nhất thời. Chỉ có cha mẹ trong nhà là thương con vô điều kiện, vì chúng là máu thịt của các ngài. Chỉ có cha mẹ mới mong ngóng chúng ta trở về, mới dạy công dạy dỗ chúng ta nên người và nên con Chúa, mới ngày đêm lo toan vất vả, mong chúng ta được hạnh phúc. Vì con cái là niềm vui, là vinh dự, là tương lai và hiện tại của cha mẹ. Lạy Chúa, nhờ lời cầu nguyện và thánh lễ chúng con dâng trong ngày đầu năm, xin Chúa ban thưởng nước trời cho các linh hồn tổ tiên, ông bà cha mẹ chúng con đã qua đời. Xin Chúa cũng trả công bội hậu cho những bậc sinh thành, dưỡng dục chúng con luôn an vui và hạnh phúc, và cho chúng con luôn biết chọn niềm hiếu thảo với các ngài. Amen.
Ngày đầu xuân, xin Chúa ban phúc cho mẹ cha, suốt tháng năm dẫu khó khăn, được vui trong mái nhà. Tạ ơn cha, muôn đời tạ ơn cha. Ngày đầu xuân, xin Chúa nâng đỡ ông bà con, với tháng năm mãi sắt son, bên tâm cho đêm cùng. tạ ơn Cha, tạ ơn Cha, muôn đời tạ ơn Cha. Ngày đầu xuân xin Chúa thương những ai mồ côi, vắng bóng cha, vắng bóng mẹ, được vui chung với người. Tạ ơn Cha, tạ ơn Cha, muôn đời tạ ơn Cha. Ngày đầu xuân xin Chúa đưa dẫn anh chị con ở khắp nơi giữa cõi đời cùng nhau lên nước trời. Tạ ơn Cha, tạ ơn Cha, muôn đời tạ ơn Cha.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Abu Dhabi. Tường thuật chuyến viếng thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất của Đức Thánh Cha Francisco. Như chúng tôi đã đưa tin, sau gần 6 giờ bay, chiếc Boeing 777 của hãng Alitalia chở Đức Thánh Cha Francisco đã đáp xuống phi trường Abu Dhabi lúc gần 10 giờ đêm giờ địa phương, Chúa Nhật ngày mùng 3 tháng 2. Vì khí hậu nóng bức và ẩm thấp, nên việc chào đón theo nghi thức ngoại giao không diễn ra ngoài trời ở sân máy bay, nhưng diễn ra tại hành lang nối với cầu thang máy bay. Thái tử Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, người đã mời Đức Thánh Cha đến Emirati, đã đón ngài tại đây. Hai em bé trong y phục truyền thống đã tặng hoa cho Đức Thánh Cha, rồi Đức Thánh Cha và Thái tử tiến qua hàng quân danh dự giữa tiếng nhạc của một ban nhạc truyền thống và lần lượt chào thăm hai phái đoàn liên hệ. Đức Thánh Cha đặc biệt chào vị đại Imam Ahmed Antayet của đền thờ Hồi giáo Al-Azhar ở Cairo, là vị thủ lãnh của Hội đồng Kỳ lão Hồi giáo, cùng với Phó Thủ tướng và một số vị bộ trưởng của Emirati. Còn Thái tử chào một số Hồng y tháp tùng Đức Thánh Cha, đứng đầu là Đức Hồng y Parolin, quốc vụ khanh, Đức Hồng y Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, và Đức Hồng y Filoni, Tổng trưởng Bộ truyền giáo. Sáng thứ hai ngày mùng 4 tháng 2, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ riêng tại nhà quốc khách nơi ngài qua đêm. Hoạt động đầu tiên tại Liên minh Emirati của Đức Thánh Cha là vào lúc 12 giờ trưa. Đức Thánh Cha dùng chiếc xe bé nhỏ nhất trong đoàn 16 chiếc đến phủ Tổng thống Abu Dhabi để chính phủ Liên minh Emirati chính thức đón tiếp. Dinh biệt thự huy hoàng này trải dài trên một khu vực rộng 160 hectare và tòa nhà rộng tới 160.000 m2 mới được hoàn thành cách đây gần 2 năm vào năm 2017. Tại đây có các văn phòng của Tổng thống, Phó Tổng thống, Thái tử và các bộ trưởng. Một đặc điểm của dinh này là có hơn 70 mái vòm khảm bằng kiếng và vàng với diện tích tương đương với 18.000 m2. Khi xe chở Đức Thánh Cha đến cổng chào đầu tiên của phủ Tổng thống, ngài được đoàn kỵ binh hộ tống cho đến cổng vào chính, trong khi ba máy bay phản lực bay trên không và thả khói màu hợp thành màu cờ tòa thánh và 21 phát nổ vang. Tại cửa dinh Tổng thống, Thái tử Mohammed bin Zayed và vị thủ tướng của Emirati đứng đợi để chính thức đón tiếp vị quốc khách với hàng quân danh dự và quốc thiểu. 16 vị thống đốc của 7 tiểu quốc và các vị bộ trưởng đã được giới thiệu với Đức Thánh Cha, và tiếp đó đoàn tùy tùng của ngài, trong đó đứng đầu là Đức Hồng y quốc vụ khanh Pietro Parolin, Đức Hồng y Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, Đức Hồng y Filoni, Tổng trưởng Bộ truyền giáo, và các chức sắc khác cũng được giới thiệu với Thái tử và Thủ tướng. Sau phần giới thiệu các thành phần của hai phái đoàn, Đức Thánh Cha đã hội kiến riêng với Thái tử. Thái tử năm nay 58 tuổi, sinh năm 1961, là con của quốc vương Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, là vị lập quốc và là tổng thống đầu tiên của Liên minh Emirati. Thái tử vốn là một sĩ quan thuộc lực lượng an ninh Emirati, phi công quân sự, và đã từng làm phó tổng tư lệnh quân đội Emirati. Thái tử có gia đình và 9 người con, 4 trai, 5 gái. Cuối buổi hội kiến, Đức Thánh Cha đã ký vào sổ vàng lưu niệm, và trong phần trao đổi quà tặng, Ngài tặng cho Thái tử huy hiệu giáo hoàng của Ngài, có đúc hình Thánh Francisco Assisi gặp gỡ vua Hồi giáo Malek Al-Khame, cách đây đúng 800 năm. Thái tử tặng Đức Thánh Cha văn kiện công chứng lịch sử, ký ngày 22 tháng 6 năm 1963, qua đó chính quyền Emirati tặng đất để kiến thiết thánh đường công giáo đầu tiên tại Emirati. Sau đó, Đức Thánh Cha trở về dinh quốc khách Al-Musri để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi. Hoạt động chính yếu của Đức Thánh Cha trong ngày 4 tháng 2 vừa qua tại Abu Dhabi là tham dự hội nghị quốc tế liên tôn về chủ đề tình huynh đệ nhân loại. Cuộc gặp gỡ diễn ra lúc hơn 6 giờ chiều với 700 vị lãnh đạo các tôn giáo, Hồi giáo, Kitô giáo, Phật giáo, Ấn giáo, Đạo Baha'i, tại hội trường thuộc khu vực đài tưởng niệm vị lập quốc Sheikh Zayed bin Sultan al-Nahyan ở Abu Dhabi. Các tham dự viên đến từ 30 quốc gia và thảo luận trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 2 năm 2019 với chủ đề là tình huynh đệ nhân loại. Lên tiếng tại hội nghị, sau lời chào mừng của Thái tử Mohammed Zayed và Đại Iman Ahmad Antayed của Đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Cairo, cũng là trưởng ban tổ chức hội nghị, Đức Thánh Cha đã chào mừng và cảm ơn các vị lãnh đạo tôn giáo và chính quyền, cũng như mọi người hiện diện, rồi Ngài đề cao vai trò của các tôn giáo trong việc giúp nhân loại cứu vãn hòa bình qua con tàu huynh đệ như con tàu của ông Noe xưa. Tình huynh đệ này dựa trên sự kiện tất cả chúng ta đều do Thiên Chúa tạo dựng và là anh chị em với nhau. Từ đó, mọi người đều có phẩm giá bình đẳng và bình quyền, và con người không thể nhân danh Thiên Chúa để loại trừ nhau. Và để giữ vững tinh thần gia đình trong nhân loại, cần đối thoại và cầu nguyện, thực thi giáo dục và công lý, bài trừ mọi hình thức chiến tranh và võ trang. Đức Thánh Cha nói, với tâm tình cảm tạ Chúa, trong dịp kỷ niệm 800 năm cuộc gặp gỡ giữa Thánh Francisco Assisi và quốc vương Hồi giáo Malek Al-Khame, tôi đón nhận cơ hội đến đây như một tín hữu khát khao hòa bình, như người anh em cùng với các anh em khác tìm kiếm hòa bình. Mong muốn hòa bình, thăng tiến hòa bình, trở thành dụng cụ hòa bình. Tất cả chúng ta ở đây là vì mục đích ấy. Huy hiệu của thăm viếng này có vẽ hình một con chim câu đang ngậm ngành ô liu. Đó là một hình ảnh gợi lại trình thuật lụt hồng thủy ban đầu, được kể trong nhiều truyền thống tôn giáo. Trong trình thuật kinh thánh, để bảo tồn nhân loại khỏi cuộc tàn phá, Thiên Chúa đã yêu cầu ông Noe vào con tàu cùng với gia đình ông. Ngày nay cũng vậy, nhân danh Thiên Chúa, để cứu vãn hòa bình, chúng ta cần cùng nhau như một đại gia đình duy nhất, tiến vào một con tàu có thể vượt qua những đại dương đang bị bão tố của thế giới, đó là con tàu huynh đệ. Đức Thánh Cha nói tiếp trong diễn văn rằng, kẻ thù của tình huynh đệ chính là chủ nghĩa cá nhân, nó được diễn tả qua ý muốn khẳng định bản thân và phe nhóm của mình ở trên người khác. Đó thật là một cạm bẫy đe dọa tất cả các khía cạnh của cuộc sống, thậm chí nó đe dọa cả đặc ân cao cả nhất bẩm sinh của con người, đó là sự cởi mở đối với siêu việt và lòng đạo đức. Lòng đạo đức chân thực, hệ tạc yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân như chính mình. Can đảm chấp nhận người khác chính là linh hồn của việc đối thoại, vốn dựa trên những ý hướng chân thành. Thực vậy, đối thoại có bị thương tổn là do sự giả bộ làm gia tăng sự xa cách và ngờ vực. Ta không thể tuyên bố tình huynh đệ rồi hành động ngược lại. Sau khi nói về tình huynh đệ như con tàu hòa bình, giờ đây tôi muốn lấy hứng từ một hình ảnh thứ hai, hình ảnh sa mạc đang bao quanh chúng ta. Tại đây trong vòng vài năm, nhờ sự nhìn xa trông rộng và khôn ngoan, sa mạc đã biến thành một nơi thịnh vượng và chào đón. Từ một chướng ngại cản trở sự lui tới, sa mạc trở thành nơi gặp gỡ giữa các nền văn hóa và tôn giáo. Tại đây sa mạc nở hoa, không phải chỉ vài ngày trong năm, nhưng cho nhiều năm tới đây. Đất nước này, trong đó cát và những nhà trọc trời gặp nhau, tiếp tục là một ngã tư quan trọng giữa Tây và Đông Phương, giữa Bắc và Nam bán cầu. Một nơi phát triển, nơi mà trước đây những môi trường không thu hút dân chúng, nay đang dành những công việc làm ăn cho nhiều người từ các nước khác nhau. Trong bối cảnh đó, tôi vui mừng vì chính tại đây, ở Abu Dhabi này, hồi tháng 11 năm ngoái, đã tiến hành diễn đàn đầu tiên của Liên minh Liên Tôn, để đạt tới những cộng đoàn an toàn hơn về vấn đề phẩm giá trẻ em trong thời đại kỹ thuật số. Diễn đàn ấy đã đón nhận sứ điệp được truyền đi vào một năm trước đó tại Roma, trong hội nghị quốc tế về cùng một đề tài mà tôi đã hết sức hỗ trợ và khích lệ. Tôi cảm ơn tất cả các vị lãnh đạo đã dấn thân trong lĩnh vực này, và tôi cam kết ủng hộ, liên đới và sự tham gia của tôi và của giáo hội công giáo vào chính nghĩa rất quan trọng này, chính nghĩa bảo vệ các trẻ vị thành niên trong mọi khía cạnh. Tình huynh đệ giữa con người chúng ta là đại diện của các tôn giáo, thi hành nghĩa vụ bài trừ mọi hình thức ủng hộ từ chiến tranh. Chúng ta hãy trả lại cho nó sự tàn ác đáng thương của nó. Những hậu quả đau thương của nó đang diễn ra trước mắt chúng ta. Tôi đặc biệt nghĩ đến Yemen, Syria, Iraq và Libya. Cùng nhau, như anh em của một gia đình nhân loại duy nhất mà Thiên Chúa mong muốn, chúng ta hãy dấn thân chống lại thứ logic quyền lực vũ trang, chống lại sự thương mại hóa các quan hệ, sự võ trang các biên giới, việc dựng lên những hàng rào, và sự bịt miệng những người nghèo. Chúng ta hãy mạnh mẽ chống lại tất cả những điều ấy bằng sức mạnh dịu dàng của kinh nguyện và sự dấn thân hàng ngày của chúng ta trong đối thoại. Ước gì sự kiện chúng ta cùng ở với nhau hôm nay là một sứ điệp tin tưởng, một sự khích lệ cho tất cả những người thiện chí, để họ không đầu hàng trước trận lụt hồng thủy của bạo lực và nạn sa mạc hóa lòng vị tha. Thiên Chúa đứng về phía người tìm kiếm hòa bình, từ trời cao, Chúa chúc lành cho mọi tiến bước. Từ trời cao, Chúa chúc lành cho mọi bước tiến được thực hiện trên trái đất theo con đường này. Tin giáo phận Thái Bình. Đức cha Phêrô chúc Tết quý cha hưu dưỡng và quý vị chức sắc tôn giáo. Hôm ngày 30 và 31 tháng Giêng vừa qua, trong bầu khí vui tươi chào đón Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình, cùng quý cha trong tòa giám mục đã đến thăm viếng và chúc mừng xuân mới quý đức ông, quý cha hưu dưỡng của giáo phận và quý vị chức sắc tôn giáo tại Thái Bình. Tới thăm hỏi và chúc Tết quý cha hưu dưỡng, Đức cha Phêrô đã bày tỏ niềm cảm kích lớn lao dành cho quý cha là những người đã dành thời gian và công sức để phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội trong những năm vừa qua. Đức cha cũng đã nói lên tâm tình tri ân của toàn giáo phận, không chỉ đối với sự tận tụy phục vụ của quý cha cố, mà còn về những hoa trái tốt lành mà quý cha cố tiếp tục cống hiến cho giáo phận, nhờ những lời cầu nguyện và những hy sinh mà quý cha cố dâng lên Chúa mỗi ngày. Qua những lời chúc xuân chân thành, Đức cha đã cầu chúc quý cha cố đón nhận được môn phúc lành của Chúa. Đức cha cũng bày tỏ niềm vui mừng tạ ơn Chúa vì đa phần quý cha hưu dưỡng vẫn có được sức khỏe dồi dào. Mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng quý cha vẫn không ngừng cống hiến cho giáo phận trên nhiều phương diện khác nhau. Sự hy sinh âm thầm cầu nguyện liên lỉ của quý cha mang lại hơi ấm và sức sống cho giáo phận. Đức cha Phêrô cũng xin quý cha tiếp tục cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt những người đau yếu bệnh tật, những người yếu đuối và gặp nhiều đau khổ trong cuộc sống hàng ngày. Đáp lại những tâm tình thăm hỏi động viên của Đức cha, quý cha hưu dưỡng bày tỏ niềm vui mừng trước thềm năm mới vì những ơn lành Chúa đang thương ban cho quý cha trong suốt những năm vừa qua. Quý cha cũng đã nói lên sự hiệp thông với Đức cha, quý cha và anh chị em trong giáo phận qua thánh lễ và những lời cầu nguyện mà quý cha dâng lên Chúa. Tuy nhiên trong thân phận yếu đuối của kiếp nhân sinh, quý cha cũng xin Đức cha và cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận cầu nguyện cho quý cha được mạnh khỏe phần hồn, phần xác, được bền đỗ với Chúa cho đến trọn cuộc đời. Cũng trong những ngày này, Đức cha Phêrô đã thăm và chúc Tết Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, trụ trì chùa Ngái Dừa, xã Quảng Bình, huyện Kiến Sương. Tại đây, Đức cha và Đại lão Hòa thượng đã dành cho nhau những lời chúc thân tình nhân dịp đầu xuân năm mới.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày một vài nhận định của Quốc vụ Khanh các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đây. Hôm mùng 1 tháng 2 vừa qua, Vatican News có đăng tải bài nhận định của Quốc vụ Khanh các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ngài Tiến sĩ Sultan Ahmed Al-Jaber, về chuyến viếng thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất của Đức Thánh Cha Francisco. Bài viết được bắt đầu như sau. Khi Đức Giáo Hoàng Francisco tới Abu Dhabi vào tuần tới, đó sẽ là chuyến viếng thăm vùng vịnh đầu tiên chưa bao giờ có của một vị giáo hoàng. Trong khi chuyến viếng thăm này tự nó là một biến cố cột mốc, nó cũng là một minh chứng hùng hồn cho các giá trị lâu đời như chấp nhận, sống chung, hòa nhập, khoan dung và tình người, vốn được khắc ghi trong chính cốt lõi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Từ ngày thành lập các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các quyền lợi và tự do của mọi tín ngưỡng, giáo phái và niềm tin đều được bảo đảm. Hiến pháp của chúng tôi bảo vệ tự do phát biểu tôn giáo và minh nhiên ngăn cấm bất cứ hình thức kỳ thị nào dựa trên tôn giáo hay sắc tộc. Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ tìm thấy một quốc gia nơi 1 triệu Kitô hữu thực hành tôn giáo của họ không gặp trở ngại nào bên cạnh đại đa số dân theo Hồi giáo. Khắp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, trên 40 nhà thờ chào đón các tín hữu đến cầu nguyện bên cạnh các đền thờ Hồi giáo, cũng như các đền thờ Ấn giáo, Đạo Xích và Phật giáo. Việc chấp nhận mọi tôn giáo của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là một biểu thức nói lên cam kết của giới lãnh đạo chúng tôi đối với một xã hội cởi mở, một xã hội chào đón các người đại diện cho hơn 200 quốc tịch và nhóm sắc tộc, làm việc, sống và phát triển mạnh mẽ bên trong biên giới của chúng tôi. Thái độ quảng đại này đối với người khác là một nguyên lý cốt lõi trong các giá trị của chúng tôi, một đặc tính chủ yếu trong nền văn hóa của chúng tôi, và là cột trụ nền tảng trong viễn kiến của người cha sáng lập của chúng tôi, Ngài Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Ngài hiểu ra rằng, cả xứ sở Ngài lẫn cả vùng này sẽ có lợi khi bắt cầu và thực hiện các mối kết văn hóa với cộng đồng quốc tế. Triết lý này nâng đỡ chính sách ngoại giao biết tìm cách tạo ra các hợp tác cổ vũ thịnh vượng khắp thế giới, dựa trên việc tôn trọng lẫn nhau. Và nó được phản ảnh trong chính sách đối nội, biết đối xử bình đẳng với các nền văn hóa khác nhau. Trong tinh thần ấy, khi các di tích của Đan Điện Kitô giáo thế kỷ thứ 7 được khám phá tại đảo Sir Baniyas năm 1992, Sheikh Zayed nhấn mạnh chúng phải được bảo tồn cả như thánh tích của một lịch sử thiêng liêng chung, lẫn như biểu tượng hiện đại, mạnh mẽ của sự hài hòa liên văn hóa. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thiết lập các liên hệ ngoại giao đầu tiên với Vatican năm 2017, và kể từ đó, các liên hệ với giáo hội công giáo luôn được củng cố. Tiếp theo đó là chuyến viếng thăm Vatican cao cấp vào năm 2016 bởi Ngài Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, đồng cùng Thái tử Abu Dhabi và Phó Tư lệnh tối cao các lực lượng quân sự các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Rồi, năm ngoái, Ngài Sheikh Abdullah bin Zayed, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế, đã trao tận tay lời mời Đức Giáo Hoàng Francisco thực hiện chuyến viếng thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lịch sử. Trong chuyến viếng thăm này, trong đó có thánh lễ công cộng, Đức Giáo Hoàng sẽ hội kiến với Sheikh Ahmad Al-Tayyeb, đại giáo sĩ của Al-Azhar và là chủ tịch Hội đồng các trưởng thượng Hồi giáo. Đem các vị lãnh đạo tinh thần của hai tín ngưỡng Sunni và Công giáo lại với nhau, cuộc hội kiến này sẽ chứng tỏ một cam kết chung đối với các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và chung sống hòa bình. Đến đây vào năm khoan dung, Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng giúp chúng tôi định nghĩa được điều chúng tôi muốn nói qua hạn từ này. Chuyến viếng thăm củng cố triết lý sống của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong việc hòa nhập tích cực và nhắc chúng tôi nhớ rằng khoan dung không phải là một trạng thái thụ động, nhưng đòi phải hành động liên tục và nhất quán. Cũng cùng một nguyên tắc này đã khiến chúng tôi tập trú vào một xã hội hợp tình hợp lý hơn, nơi quân bình phái tính bên trong các định chế hàng đầu của chúng tôi đang được thể hiện bằng cách được ưu tiên hóa. Chúng ta nên xem xét biến cố cột mốc của tuần tới trong bối cảnh trên. Qua việc tiếp đón Đức Giáo Hoàng Francisco, chúng ta gửi đi một thông điệp tới tất cả những ai đang sống giữa chúng ta, bất luận tín ngưỡng hay văn hóa, rằng không những họ nên cảm thấy được chấp nhận, mà còn được hoan nghênh như các tham dự viên tích cực và được ca tụng vì sự đóng góp tích cực họ hiến cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được trở nên mạnh mẽ hơn nhờ tính đa dạng của các cộng đồng đã chọn xứ sở của chúng tôi làm nhà của họ. Nhờ duy trì tính đa dạng này, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ tiếp tục thịnh vượng, gây ảnh hưởng tích cực khắp vùng và khuyến khích sự chung sống hòa bình trên khắp mặt địa cầu. Trong một diễn tiến khác liên quan đến chuyến đi này của Đức Thánh Cha, hôm 30 tháng Giêng vừa qua, theo Vatican News, hàng ngàn người Công giáo xếp hàng bên ngoài các nhà thờ tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để lấy vé tham dự thánh lễ đầu tiên của một vị giáo hoàng tại bán đảo Ả Rập. Đức Francisco sẽ tới thủ đô các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Abu Dhabi, tối Chủ nhật, mùng 3 tháng 2 này. Chủ đề chuyến đến thăm từ ngày mùng 3 tới ngày mùng 5 tháng 2 là Hãy biến con thành máng chuyển hòa bình. Đây sẽ là chuyến tông du ngoại quốc lần thứ 27 của Đức Francisco. Cao điểm chuyến đi sẽ là thánh lễ ngài sẽ cử hành hôm thứ Ba, mùng 5 tháng 2, tại vận động trường Zayed ở Abu Dhabi. Một thánh lễ sẽ có khoảng 135.000 người tham dự. Vé trên không những cấp cho hàng nghìn tín hữu quyền tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng, mà còn cho họ một ngày nghỉ việc. Phép nghỉ trên được công bố bởi Bộ Tài nguyên Nhân bản và Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hóa, và cho thấy cố gắng của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong việc tạo điều kiện cho cuộc đối thoại liên tín ngưỡng, một cố gắng trùng hợp với năm khoan dung 2019. Người tìm vé tỏ ra rất kiên nhẫn và quyết tâm trong việc tìm dịp tham dự biến cố hiếm hoi là thánh lễ do Đức Giáo Hoàng cử hành này. Thiện nguyện viên Lucy Pasqua, người hướng dẫn đám đông tại nhà thờ Công giáo St. Mary ở Dubai, nói rằng khoảng 4 giờ 30 chiều đã có một hàng xếp hàng dài rồi, dù việc phân phối vé chỉ bắt đầu diễn ra lúc 6 giờ chiều. Pasqua cho biết khoảng 36.000 vé đã được phân phối cho các cá nhân vào cuối ngày thứ Sáu. Khoảng 1 triệu người Công giáo sống ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, theo ước tính của Tòa đại diện Tông tòa miền Nam bán đảo Ả Rập, là thẩm quyền tài phán chính thức của Giáo hội Công giáo, phụ trách các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Oman và Yemen. Với lượng đòi hỏi đồ sộ là 135.000 chỗ ngồi tham dự thánh lễ vào hôm thứ Ba, các tên đã được bốc thăm, đôi khi chỉ có một thành viên trong gia đình được trúng thăm mà thôi. Một ca đoàn đa quốc gia gồm 120 thành viên thuộc 9 nhà thờ ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã được thành lập để hát trong thánh lễ đại trào. Họ sẽ được đệm bởi một đàn organ và dàn kèn đồng 10 chiếc. Các thành viên của ca đoàn phát xuất từ 283 ca sĩ thuộc 120 ca đoàn dự các buổi tập dược. Họ là người Phi Luật Tân, Ấn Độ, Liban, Syria, Jordani, Armani, Pháp, Ý, Nigeria, Hoa Kỳ, Indonesia, Hòa Lan và Argentina. Ca đoàn đặt dưới sự điều khiển của Joy Santos, người Phi Luật Tân. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự
trình bày vài nhận định của Quốc vụ Khanh các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đây. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện và được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về ý nghĩa của lịch sử cứu độ. Trong tuần này, chúng ta tiếp tục học hỏi về những gì mà toàn bộ kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa diễn tả. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước mặt các anh chị, chúng ta thấy toàn bộ cái kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa diễn tả ba cái công trình. Như chúng ta thấy, cái đối tượng, cái nền tảng đức tin của người Kitô hữu là tin vào Thiên Chúa ba ngôi. Thành thử ra, nói tới cái mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi thì chúng ta biết rất ít, nghe mà rồi cũng không hiểu được thế nào là Thiên Chúa ba ngôi. Nếu cứ suy nghĩ mãi tại sao một Chúa này có ba ngôi, tại sao ba ngôi này cũng là một, rồi ba ngôi được hiểu như thế nào? Nếu cứ loay hoay mãi với những câu hỏi đó thì chúng ta lại rơi vào cái tình trạng của Thánh Augustino. Thánh Augustino cũng đặt ra những cái câu hỏi như vậy. Và Ngài đã đi bộ từ sáng đến chiều trên một bờ biển, không tìm ra được cái cách nào để hiểu được. Thì Thiên Chúa cho xuất hiện một chú bé, cứ cầm cái vỏ sò xuống múc nước biển lên đổ vào một cái hố nhỏ, cũng làm từ sáng đến chiều. Augustino thấy cũng lạ lùng. Thế tới hỏi vào này, em bé, em muốn làm cái gì vậy? Mà từ sáng giờ cứ thấy đi lên đi xuống múc rồi lại đổ. Thì chú bé bảo, à cháu muốn múc tiếp nước biển đổ vào cái lỗ này, để cho nước biển nó cạn. Thánh Augustino mới bảo, đúng là trò trẻ con. Làm sao mà cháu có thể múc được hết nước biển mà đổ hết vào cái lỗ bé tí xíu này được? Thì lúc đó chú bé bảo là, ấy ông ạ, cái việc cháu làm ông bảo là nó vô lý và nó không thể hiểu được, vậy mà nó còn dễ hiểu hơn cái điều ông đang nghĩ ở trong đầu. Rồi chú bé biến mất. Và Thánh Augustino bừng tỉnh. Đức giám mục Augustino lúc đó mới thấy được cái vô lý của mình. Và Ngài tạ ơn Chúa rồi Ngài đi về. Từ đó Ngài không đặt cái câu hỏi gì về Thiên Chúa ba ngôi nữa. Để rồi Ngài đọc lại Kinh Thánh và Ngài chỉ cho chúng ta, nếu muốn hiểu về Thiên Chúa ba ngôi thì đừng đặt những câu hỏi như thế, mà phải tìm hiểu xem ba ngôi đã thực hiện những công trình như thế nào. Muốn diễn tả về Thiên Chúa ba ngôi phải diễn tả bằng những công trình của Chúa ba ngôi. Diễn tả về Chúa Cha, để hiểu được Chúa Cha thì phải hiểu được cái công trình mà Chúa Cha thực hiện gồm những gì. Muốn biết về Chúa Giêsu cũng vậy, cái công trình của Chúa Giêsu là cái gì. Và đặc biệt hơn, đó là Chúa Thánh Thần. Muốn hiểu về cái công trình của Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ thực hiện như thế nào? Hiểu được ba cái công trình lớn đó là hiểu được về Chúa ba ngôi. Vậy thì toàn bộ kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa cũng chỉ cho chúng ta ba cái công trình của ba ngôi Thiên Chúa. Cái công trình của Chúa Cha được gọi là công trình tạo dựng. Công trình của Chúa Con, đó là Chúa Giêsu, được gọi là công trình cứu chuộc. Công trình của Chúa Thánh Thần, ngôi thứ ba, gọi là công trình thánh hóa. Ba cái công trình này được giáo hội gọi chung một cái từ ngữ chung, gọi là công trình cứu độ. Vậy thì ngang qua ba cái công trình này, giáo hội khám phá ra được cái kế hoạch này đã lâu chưa? Chưa lâu. Giáo hội chỉ nhận ra được trước đây mù mờ lắm. Mãi tới khi Công đồng Vatican thứ hai kết thúc, ngang qua cái thời gian làm việc và qua cái hiến chế của giáo hội, lúc đó giáo hội mới thấy rõ được toàn bộ cái công trình, cái kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Và chính cái câu hỏi lớn nhất đặt ra cho giáo hội là suốt từ 20 thế kỷ rồi, người ta sống trong giáo hội như sống trong một gia đình, không có ai thắc mắc giáo hội là ai, giáo hội là gì, giáo hội từ đâu xuất hiện, giáo hội có nhiệm vụ như thế nào. Mãi tới hậu bán thế kỷ 20, 1963, lúc đó mới có những câu hỏi dồn dập về giáo hội, bắt giáo hội phải ý thức lại mình là ai, có nhiệm vụ gì, vai trò gì, có liên quan gì với Thiên Chúa, với nhân loại này. Và nhờ vậy giáo hội đọc lại, khám phá ra chính mình, tìm lại được cái nguồn gốc của mình, và qua đó giáo hội khám phá ra kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Và thì Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho giáo hội. Chính vì vậy mà giáo hội gọi Công đồng Vatican II là Công đồng của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần tiết lộ cho giáo hội biết cái kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Mãi tới thế kỷ 20, con người mới đọc được Thiên Chúa đã muốn gì, đã làm gì. Nên ngang qua cái hiến chế giáo hội đọc được trước khi tạo dựng nên vũ trụ và con người, Thiên Chúa nghĩ cái gì? Trong đầu của Thiên Chúa nghĩ ra được những cái gì? Thiên Chúa tiết lộ. Thứ hai là khi Thiên Chúa nghĩ ra trong đầu như vậy thì Thiên Chúa sẽ làm gì khi mà Ngài thực hiện? Và thứ ba, giáo hội đọc được cái dự án của Thiên Chúa, khi muốn cho giáo hội xuất hiện thì giáo hội sẽ phải thực hiện như thế nào đúng với ý của Thiên Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về linh mục nhạc sư Kim Long, cây đại thụ của nền thánh nhạc Công giáo Việt Nam, qua lời chia sẻ của tác giả Du Xe Kích trong dịp mừng kỷ niệm Kim Khánh linh mục của Ngài. Tác giả viết, thật không hề ngoa, không hề điêu, không hề ca tụng, không hề tung hô, không hề tân bốc quá đáng khi nói rằng, không một nhà thờ Công giáo tại Việt Nam và hải ngoại nào mà không từng cất lên những bài thánh ca bất hủ và du dương của nhạc sĩ Kim Long. Không một vị hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ, nhạc công, ca trưởng, nhạc sĩ, ca đoàn Việt Nam nào mà không biết đến nhạc sĩ Kim Long. Không một chủng viện, tu viện, đan viện, dòng tu nào mà không nghe tới danh Kim Long và thuộc những bài ca bản nhạc nổi tiếng của ngài. Không một giáo dân chăm chỉ đi lễ nào mà không từng nghe hoặc lẩm nhẩm những câu ca điệu hát của nhạc sĩ Kim Long. Những thống kê đó cho thấy cha Kim Long đã gây ấn tượng mạnh mẽ và thuyết phục như thế nào trong lòng mọi thành phần, từ vô danh đến nổi danh trong cộng đồng dân chúa Việt Nam. Vậy linh mục Kim Long là ai? Ngài là một linh mục, kim nhạc sư và nhạc sĩ vô cùng nổi tiếng của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Ngài là cây đại thụ xung xuê. Ngài là Kim Long, nghĩa là rồng vàng của nền thánh nhạc Công giáo Việt Nam. Ngài là một trong tứ trụ nhạc sĩ sáng tác nhạc Công giáo, thể loại bình ca hay và đúng theo hiến chế phụng vụ. Ngài là người đã sáng tác kho tàng âm nhạc đồ sộ và khổng lồ với gần 4.000 bài thánh ca cho nền thánh nhạc Công giáo. Ngài đã là nguồn cảm hứng cho biết bao tâm hồn các linh mục, tu sĩ và giáo dân trên con đường hiến thân phục vụ giáo hội. Ngài từng là phó chủ tịch và tổng thư ký Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngài là người có bí quyết sống vui, sống khỏe, sống có ích, sống có mục đích, sống có ý nghĩa là tín thác và nụ cười. Ngài là người cha nghĩa phụ và thầy dạy của nhiều linh mục và tu sĩ, trong đó phải kể đến người học trò đầy gần gũi và nghĩa thiết là linh mục Giuse Lê Quốc Thăng, tổng thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Linh mục nhạc sĩ Kim Long sinh ngày 9 tháng Giêng năm 1941 ở tại xứ Bắc Tính, giáo phận Bùi Chu. Ngài sinh vào năm Thìn, năm con rồng vàng, nên ông bà cố đã đặt tên cho ngài là Kim Long, với mong ước giống như loài rồng. Ngài đến với thánh ca từ rất sớm vì ngài đã gia nhập ca đoàn xứ khi còn rất thơ bé, chỉ mới 8 tuổi. Ngài đã sáng tác bài hát đầu tay nổi tiếng là bài Con Hân Hoan khi mới 17 tuổi. Ngài là chủ nhân của bài hát bất hủ và tụ nhất mà ai cũng biết là bài Kinh Hòa Bình. Ngài sáng tác bài này khi còn rất trẻ, chỉ mới 20 tuổi. Ngài đã phải di cư vào Nam trong biến cố đau thương năm 1954, rồi ngài gia nhập gia đình giáo phận Mỹ Tho. Sau đó ngài được thụ phong linh mục và được cử đi du học ở Roma. Ngài là người sáng tác những bài thánh ca rất đa dạng và phong phú về Thiên Chúa, Đức Mẹ và các thánh. Năm 1994, lại một điều kỳ diệu khác xảy ra, ngài lâm trọng bệnh. Theo khuyến cáo của bác sĩ, ngài đã chuẩn bị sẵn sàng ra đi với lời than thở: Chúa ơi, sao gọi con về sớm thế? Nhưng vì công việc soạn nhạc cho tất cả các thánh vịnh đáp ca dùng trong phụng vụ còn đang tiến hành dở dang, nên ngài xin Chúa, nếu đẹp ý Chúa, xin Chúa ban thêm chút thời gian cho con để công việc được hoàn thành. Và tuyệt vời thay, Chúa đã nhậm lời và ngài vẫn còn sống khỏe cho đến ngày nay. Ngài là người được kỷ niệm 50 năm hồng ân thánh chức linh mục vào ngày 4 tháng 5 năm 2018. Ngài là người tuy đã 78 tuổi, quá thất thập cổ lai hy, tuổi xưa nay hiếm, nhưng vẫn sống tự lập, đó là ngài tự mình cắm cơm và nấu cơm ăn hàng ngày. Ngài cũng là tác giả của những bài hát nổi tiếng như Chúa Không Lầm, Linh Hồn Tôi, Tình Yêu Thiên Chúa, Từ Ngàn Xưa, Khi Chúa Thương Gọi Con Về, Bộ Lễ Ca Lên Đi, Kính Chào Nữ Vương, Chung Lời Ngợi Ca, Những Bông Hoa Nhỏ. Những lời giới thiệu trên đây cho thấy sự nghiệp của cha Kim Long thật sự đồ sộ và đẳng cấp. Thế nhưng, Ngài lại rất mực hiền lành, nhân từ, khiêm nhường, rất thật và bình dị khi nói về thân thế và sự nghiệp của mình. Ngài nói, hát thánh ca không phải là dịp để phô trương tài năng của mình. Viết thánh ca thì càng không phải vì mục đích để lại những tác phẩm để đời. Kinh nghiệm cuộc sống của tôi cách đây hơn 6 năm, khi bác sĩ cho biết tôi bị ung thư đại tràng, tôi chuẩn bị sẵn sàng để có thể về với Chúa, thì tôi nghiệm ra rằng tất cả những gì gọi là của mình đều ở lại đằng sau. Mình chết rồi, xuôi tay nhắm mắt rồi, người ta có hát bài của mình hay không? Người ta có nhớ tới mình hay không? Đối với mình nào còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Cho nên tôi không đặt nặng vấn đề là người ta sẽ nghĩ gì về mình hay người ta sẽ đánh giá những bài thánh ca của mình như thế nào. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi đã làm một việc với lương tâm của tôi trước mặt Thiên Chúa. Tôi nhận được một nén bạc, tôi phải cố gắng xin lời cho nén bạc đó, để rồi tôi đáp ứng nhu cầu phụng vụ của giáo hội, vì giáo hội cũng đã tạo môi trường và cơ hội cho tôi để tôi có thể học hỏi thêm những gì về lĩnh vực thánh ca. Mới đây, Ngài bộc bạch 50 năm hồng phúc trong thiên chức linh mục, nhịp bước trên đường đời chông gai, bao nhiêu gian khổ và thao thức, nhưng tay Chúa dẫn con đi, yêu thương ôi thật khôn ví, khiến con không sợ hãi gì. Giờ đây xin cung kính, tri ân ngợi ca, tuyên xưng khách xa gần. Đâu phải con chọn Chúa, mà chính Chúa đã thương chọn con, hồng ân đổ đầy chan chứa. Công việc Chúa ủy thác cho, nhiều khi con chẳng vuông tròn, phần con chỉ là người đầy tớ vô dụng vô duyên. Ngài luôn tâm niệm, tất cả là hồng ân. Ngài thật là một con người tài giỏi và khiêm tốn, thật đáng nể trọng, đáng khâm phục và đáng học hỏi. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Tổ tiên trước rồi sau có mình. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong những ngày đầu năm mới. Trong truyền thống trọng đạo hiếu của dân tộc Việt Nam, Giáo hội nhắc nhở chúng ta tỏ lòng hiếu kính đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người sinh thành dưỡng dục chúng ta nên người. Vui Tết thỉnh cầu ơn Thiên Chúa, mừng xuân ghi nhớ đức tổ tiên. Tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta đã không quản ngại hy sinh, gieo vào tâm hồn chúng ta hạt giống làm người, giúp chúng ta nhận biết và kính mến Thiên Chúa. Khi nhập thể vào trần gian, Chúa Giê-xu cũng đã được sinh ra và lớn lên trong gia đình Nazareth, có mẹ Maria và cha thánh Giuse. Suốt thời thơ ấu, Chúa Giê-xu đã đón nhận lời dạy dỗ của cha mẹ, đã hít thở bầu khí đức tin của gia đình để khôn lớn và trưởng thành. Trong gia đình, thánh Giuse đã chu toàn trách nhiệm làm chủ gia đình, che chở bảo vệ và giữ nuôi Chúa Cứu Thế. Còn mẹ Maria luôn sống khiêm tốn, lắng nghe và thi hành ý Chúa. Tác giả sách Huấn Ca đã khuyên chúng ta phải kính sợ Chúa và sống thảo hiếu với cha mẹ. Hỡi các con, hãy nghe cha đây, và làm thế nào để các con được cứu độ. Đức Chúa đã làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho cha mẹ vui lòng. Noi gương Chúa Giê-xu, chúng ta cũng được mời gọi sống hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, vì các ngài thay mặt Chúa mà dạy dỗ chúng ta nên người. Tình thương và sự hy sinh vô bờ bến của các ngài hướng vọng chúng ta về tình thương của Thiên Chúa. Vì thế, khi tỏ lòng hiếu thảo vâng lời cha mẹ là chúng ta đang sống lời Chúa dạy. Trong điều răn thứ 4, Giáo hội cũng nhấn mạnh lòng hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ. Giáo hội đặc biệt đề cao ý nghĩa của ơn gọi sống đời gia đình, vì gia đình là hình ảnh của hội thánh thu nhỏ, là cộng đồng đức tin, đức cậy và đức mến, được Thiên Chúa thiết lập trên nền tảng tình yêu của ba ngôi. Trong ngày mùng 2 Tết, chúng ta đặc biệt tri ân và cầu nguyện cho các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ, những người đã hết lòng yêu thương và hy sinh cho con cái. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các ngài được tràn đầy ơn thánh, luôn yêu thương và giáo dục con cái sống theo lời dạy của Chúa. Ước mong những người làm con biết sống hiếu thảo, vâng lời cha mẹ để trở nên những người con ngoan của gia đình, công dân hữu ích cho xã hội. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho từng gia đình chúng ta, biết xây dựng hạnh phúc đời mình trên nền tảng tình yêu Thiên Chúa ba ngôi, hầu kiến tạo bầu khí gia đình hòa thuận an vui. Trong năm thánh đồng hành với các gia đình gặp khó khăn, Giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta ý thức mình là thành viên trong gia đình, nên phải có trách nhiệm vun trồng sự yêu thương hiệp nhất trong gia đình. Gia đình là nơi đầu tiên ta được đồng hành. Chính cha mẹ là người đầu tiên nắm tay dẫn đưa ta đến nhà thờ dự lễ, dạy ta biết yêu kính Chúa, biết hội thánh, biết đức tin, dẫn bước chân ta đi vào cuộc đời. Vì thế gia đình không thể khước từ sự nâng đỡ, đồng hành, hướng dẫn con cái, cho dù cần phải tái tạo lại các phương pháp và tìm cho ra các nguồn lực mới. Cha mẹ cần phải dự tính xem mình muốn trao cho con cái những gì. Nếu không có sự đồng hành, cuộc sống gia đình sẽ không còn là một nơi của cảm thông, đồng hành và khích lệ. Thay vào đó sẽ là một nơi thường xuyên căng thẳng và công phạt lẫn nhau. Lạy Chúa Giê-xu, qua mầu nhiệm nhập thể, Chúa đã đến thăm gia đình nhân loại và trở nên như người nhà của chúng con. xin cho mỗi người chúng con biết thờ kính Chúa qua tình thương và lời khuyên dạy của ông bà cha mẹ chúng con. Xin cho chúng con tìm được vòng tay nâng đỡ, sự chở che và chữa lành trong gia đình, để chúng con được trọn niềm hạnh phúc. Amen.
Con đây tìm về tổ tiên để thương nhớ công ơn sinh thành, nguyện nuôi bao ngày tháng cho con đường thành niên để có ngày hạnh phúc hôm nay. Lạy Chúa là Chúa các bậc tổ tiên, của cha ông chúng con bao đời, muôn đời con mãi ngợi ca, lời ca gánh vác thánh Chúa và tán dương tuyệt tác Chúa trời. Lạy Chúa là Chúa các bậc tổ tiên, của cha ông chúng con bao đời, muôn đời con mãi ngợi ca danh thánh Chúa và tán dương tuyệt tác Chúa.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.